Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 01 ngày 5 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ ban hành quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đoàn Văn Bình ở huyện Tây Sơn, ông Nguyễn Hồng Hà ở thị xã Nhân và bà Trần Thị Quý ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Đoàn Văn Bình ở huyện Tây Sơn hỏi, thời gian làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn sẽ tính phụ cấp thu hút thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 13 Nghị định 76 ngày 8 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ công chức viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, quy định thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp sau đây. Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn là tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn, bao gồm thời gian làm việc trong các cơ quan tổ chức đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, thời gian làm việc trong Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân và cơ yếu. Cách tính thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, tính theo tháng. Trường hợp có từ 50% trở lên thời gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo chế độ làm việc do cơ quan có thẩm quyền quy định thì được tính cả tháng. Trường hợp có dưới 50% thời gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì không tính. Đối với nhà giáo đạt từ 50% định mức giờ giảng trong tháng trở lên thì được tính cả tháng. Thời gian nghỉ hè được hưởng lương đối với nhà giáo theo chế độ quy định của cơ quan có thẩm quyền thì được tính hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi theo nghề. Tính theo năm, dưới 3 tháng thì không tính. Từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì được tính bằng 1/2 năm công tác. Trên 6 tháng thì được tính bằng 1 năm công tác. Thời gian không được tính hưởng các chế độ phụ cấp trợ cấp quy định tại nghị định này gồm thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ 1 tháng trở lên, thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên, thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, thời gian bị tạm đình chỉ công tác, thời gian bị tạm giữ, tạm giam. Như vậy, thời gian làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn để hưởng phụ cấp thu hút được thực hiện theo các quy định trên.
Ông Nguyễn Hồng Hà ở thị xã An Nhơn hỏi, nguyên tắc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân của người lao động được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 6 thông tư số 25 ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động, quy định về nguyên tắc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cụ thể. Người sử dụng lao động phải tổ chức hướng dẫn người lao động sử dụng thành thạo các phương tiện bảo vệ cá nhân theo hướng dẫn của các nhà sản xuất và phải kiểm tra việc sử dụng. Các phương tiện bảo vệ cá nhân chuyên dùng có yêu cầu kỹ thuật cao thì người sử dụng lao động phải tổ chức kiểm tra thử nghiệm để bảo đảm chất lượng quy cách của phương tiện bảo vệ này trước khi trang cấp, đồng thời định kỳ kiểm tra chất lượng trong quá trình sử dụng và ghi sổ theo dõi, không sử dụng các phương tiện không đạt yêu cầu kỹ thuật hoặc quá hạn sử dụng theo khuyến cáo của nhà cung cấp. Loại bỏ ngay các phương tiện hư hỏng, không bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong quá trình sử dụng. Người lao động được trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân phải sử dụng phương tiện đó theo đúng quy định trong khi làm việc. Nếu người lao động vi phạm thì tùy theo mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật theo nội quy lao động của cơ sở mình hoặc theo quy định của pháp luật. Người sử dụng lao động phải trang cấp lại cho người lao động phương tiện bảo vệ cá nhân khi bị mất, hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng. Trường hợp bị mất, hư hỏng mà không có lý do chính đáng thì người lao động phải bồi thường theo quy định của nội quy lao động của cơ sở. Khi hết thời hạn sử dụng hoặc khi chuyển làm công việc khác thì người lao động phải trả lại những phương tiện bảo vệ cá nhân nếu người sử dụng lao động yêu cầu nhưng phải ký bàn giao. Như vậy, người lao động và người sử dụng lao động khi sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân phải tuân thủ các nguyên tắc theo quy định được trích dẫn ở trên.
Bà Trần Thị Quý ở huyện Phù Mỹ hỏi, trường hợp người già trên 60 tuổi, không có lương hưu, muốn mua bảo hiểm y tế thì cần làm những thủ tục gì? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Theo khoản 5 điều 12 luật bảo hiểm y tế quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế cụ thể. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 điều này. Điểm A mục 1 công văn số 777 của Bảo hiểm xã hội về việc hướng dẫn một số nội dung về thu bảo hiểm y tế quy định như sau. Đối với hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế quy định tại khoản 5 điều 1 thông tư 41 ngày 24 tháng 1 năm 2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính, đã có người tham gia bảo hiểm y tế tự đóng 100% mức đóng. Nếu sau ngày 1 tháng 1 năm 2015 tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội thì thực hiện cho cá nhân người đó hoặc theo hộ gia đình. Những người còn lại trong hộ gia đình chưa tham gia bảo hiểm y tế, khi tham gia bảo hiểm y tế thì bắt buộc thực hiện theo hộ gia đình. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú phải thực hiện bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Như vậy, có thể xem xét mua thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cho trường hợp theo quy định pháp luật hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 01 ngày 5 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ ban hành quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Thông tư này quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu xây dựng dịch vụ công trực tuyến theo các mức độ, chuẩn hóa danh mục dịch vụ công trực tuyến, quản lý hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, tích hợp chia sẻ đồng bộ dữ liệu trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Thông tư cũng nêu rõ các tiêu chí để cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tiêu chí đối với dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Công bố, công khai, cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. Tổ chức, cá nhân tải được các mẫu văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. Điền và gửi trực tuyến các mẫu đơn, tờ khai áp dụng chữ ký số trong trường hợp có yêu cầu có chữ ký của tổ chức, cá nhân. Hồ sơ được gửi toàn bộ qua môi trường điện tử. Thanh toán trực tuyến trên nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đối với các thủ tục hành chính có yêu cầu nộp phí, lệ phí hoặc các nghĩa vụ tài chính khác. Trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường điện tử, quá trình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính không có quy định tổ chức, cá nhân phải nộp, xuất trình bản giấy để kiểm tra hoặc yêu cầu hiện diện tại cơ quan nhà nước hoặc thực hiện quy trình trước mặt cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết, cơ quan nhà nước phải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường theo quy định của pháp luật. Có kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử. Trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua bưu chính công ích, không yêu cầu tổ chức, cá nhân phải có mặt hoặc ký nhận trực tiếp khi nhận kết quả. Thông tư quy định dịch vụ công trực tuyến một phần trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cho tổ chức, cá nhân là dịch vụ công trực tuyến không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của dịch vụ công trực tuyến toàn trình nhưng phải bảo đảm đáp ứng theo những tiêu chí quy định tại điểm 1, 2, 3, 4 và 7 nêu trên. Đối với các dịch vụ công chỉ đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm 1, 2 nêu trên được coi là dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến cho tổ chức, cá nhân, không được xác định là dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Thông tư nêu rõ, từ kết quả rà soát, cơ quan đơn vị thực hiện chức năng kiểm soát thủ tục hành chính tổng hợp kết quả, báo cáo người đứng đầu bộ ngành địa phương ra quyết định phê duyệt danh mục. Thông tư cũng nêu rõ tiêu chí lựa chọn thủ tục hành chính được thực hiện rà soát, xin đánh giá để cung cấp dịch vụ công trực tuyến bao gồm sự phù hợp của quy định thủ tục hành chính cho phép thực hiện trên môi trường điện tử, số lượng đối tượng, tần suất thực hiện của từng thủ tục hành chính, khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan trong quá trình xem xét giải quyết thủ tục hành chính, tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Thông tư số 01 ngày 5 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 5 năm 2023. Việc thực hiện điểm D khoản 1 điều 27 thông tư này được triển khai thực hiện thống nhất từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài.